Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 33. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang thứ 18, hàng thứ nhất. Trang thứ 18, hàng thứ nhất. Phục hữu Phật, thế giới di trần số, thân chúng thần. Sở dĩ hoa kỵ trang nghiêm thân chúng thần. Hôm qua đọc đến đây, hôm nay chúng ta xem tiếp vị thứ hai. Quang chiếu thập phương thân chúng thần, công đức của danh hiệu. Hôm qua giới thiệu với chư vị vì biệt danh của thần và thân chúng thần là thông danh. Loại này ở đây đều gọi là thân chúng thần. Hôm qua giới thiệu đại ý đã nói với quý vị, ở đây Đại sư Thanh Lương có nói một giải thích. Nếu vì thần làm, Ngài nói loại thần chúng này chuyên dùng biến hóa nhiều thân làm Phật sự. Chúng ta có thể lãnh hội ý này. Biến hóa nhiều thân, nói như hiện nay là thị hiện vô số thân phận khác nhau. Chẳng hạn như ở trước nói với quý vị, chúng ta bước vào niệm Phật đường. Niệm Phật đường dần dần phải đạt được tiêu chuẩn trong tưởng tượng của chúng ta. 24 tiếng không gián đoạn, bản thân nhất định phải tinh tận, dũng mạnh, tinh tận, không cần người khác đốc thúc. Như vậy mới được. Mọi người cùng tu với nhau, nương nhờ vào chúng. Phàm là người bước chân vào niệm Phật đường là đều đến làm Phật, không phải làm việc khác, đến để làm Phật. Vì sao nói họ đến đây để làm Phật? Trong Quán Kinh nói rất hay: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ta đến niệm Phật đường, niệm Phật chính là để làm Phật. Vốn là Phật, bây giờ lại làm Phật, đâu có đạo lý không thành Phật. Trong mắt chúng ta, đối với mỗi vị đồng tu bước chân vào niệm Phật đường này đều xem là chư Phật Như Lai. Lâu ngày, tự nhiên chúng ta nhập vào cảnh giới Phật. Đây là chúng ta lấy thân người biến thành thân Phật, là thân biến hóa. Đồng thời ở trong niệm Phật đường, hôm qua có nhắc nhở quý vị, ngoài bản thân niệm Phật ra, niệm Phật phải làm gương, làm mô phạm cho tất cả đồng tu niệm Phật. Đây chính là sư phạm. Còn phải kiêm quan tâm đại chúng, hộ trì đại chúng. Thân này của chúng ta lại kiêm nhiệm vụ của thần Kim Cang, cũng kiêm nhiệm vụ của thân chúng thần. Quý vị thấy như vậy thật là viên mãn. Do đó chúng ta bước vào niệm Phật đường, nếu không hiểu giáo nghĩa, không thay đổi quan niệm, công đức sẽ không thù thắng. Niệm Phật cũng dễ giải đãi, hiểu sâu giáo nghĩa, lý sự viên dung, thật sự có thể làm được. Dũng mãnh tinh tấn, thật sự có thể đạt được tương ưng với kinh giáo của Phật. Niệm một thời, một thời vô lượng công đức. Niệm một ngày vô lượng công đức. Niệm một tháng, công đức càng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta xem đức hiệu vị thân chúng thần thứ hai, quang chiếu thập phương. Bất luận khi nào, bất luận ở đâu, ánh sáng đều chiếu khắp mười phương. Quang biểu trưng trí tuệ, biểu trưng từ bi. Chúng ta thì trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mở quyển thứ nhất liền nhìn thấy Phật phóng quang, mười loại quang minh, đại viên mãn quang minh dân. Câu này là nói chung. Bên dưới nói với chúng ta về Bát Nhã Quang Minh Dân, đều là thêm vào chữ đại. Đại Bát Nhã Quang Minh Dân, đại trí tuệ Quang Minh Dân, đại phước đức Quang Minh Dân, đến sau cùng là đại quy y Quang Minh Dân. Những biệt hiệu này đều là chuyện nhỏ nhặt, từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều chiếu sang mười phương. Ánh sáng chiếu ra như thế nào? Từ tính tâm của mình biến khắp mười phương pháp giới. Từ trong tâm nguyện mình biến khắp mười phương pháp giới. Mỗi niệm đều làm gương cho hết thảy quần sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Tâm này chân thật, tâm này thanh tịnh, Trong tâm này không có phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chính là vô ngại quang. Kinh Vô Lượng Thọ nói về 12 loại quang. Đây là đại ý của quang chiếu mười phương. Chúng ta phải học chính là học đại tâm đại nguyện. Trong kinh này Đức Phật nói người đương cơ là đại tâm phàm phu. Đại tâm nghĩa là sao? Khởi tâm động niệm đều tận hư không biến pháp giới. Tâm này rất lớn. Tính tâm là như vậy, nguyện tâm cũng là như vậy. Thần chúng thần tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sanh, như Quan Thế Âm Bồ Tát tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Thần chúng thần rất biết biến hóa. Vị thứ ba Hải Âm Điều Phục, phục thần chúng thần. Hải là ví dụ, ví dụ sâu rộng vô biên. Âm là pháp âm. Thông thường chúng ta gọi là giảng kinh thuyết pháp, chứ gì phải ghi nhớ. Giảng kinh thuyết pháp không nhất định tại giảng đường, không nhất định trên bục giảng. Trong giảng đường, trên bục giảng chỉ là một loại trong vô lượng hình thức. Nhất định phải biết chú trọng vào tùy cơ thuyết pháp. Mọi nơi, mọi lúc tiếp xúc với bất kỳ ai, thường giữ tâm này giúp họ nhận thức Phật pháp, giúp họ hiểu biết Đại Thừa, giúp họ tiếp xúc tịnh độ. Thường giữ tâm này, bất luận đến đâu, đến tiệm người ta mua một ít đồ vật, cũng không quên giới thiệu Phật pháp cho họ. Ở chỗ chúng tôi đây ấn tống rất nhiều sách báo. Cuốn sách nhỏ để ở bên ngoài kết duyên. Chứ vị nói tôi đã có rồi, quý vị có cũng không được, cần phải lấy thêm một ít để thường giới thiệu cho người khác, vậy mới được. Bản thân tôi đã học Phật, cả nhà tôi đều học Phật, đông đảo quần chúng xã hội chưa học Phật, cộng nghiệp không xoay chuyển được. Từ đây cho thấy đại tâm chúng ta chưa dưỡng thành thói quen. Nhắc đến thì đại tâm phát khởi, ra khỏi giảng đường tâm lại biến thành nhỏ. Làm sao để giữ mãi sư tâm? vĩnh viễn duy trì đại tâm, luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh. Chúng ta tiếp xúc cần phải giới thiệu tin tức cho họ. Ở Singapore này, chúng ta đem tin tức giảng kinh ở đây truyền cho họ, cũng truyền đạt cho họ về tình hình niệm Phật trong niệm Phật đường ở đây. Họ đến nghe kinh hay không, họ đến niệm Phật hay không, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta nói với họ tin tức này, không cần khuyên họ đến nghe kinh, không cần khuyên họ đến niệm Phật, chỉ chuyển đạt tin tức cho họ. Vậy là chúng ta hết nhiệm vụ. Truyền đạt cho họ rồi, khi giảng kinh thấy họ không đến, khi niệm Phật thấy họ không đến, lần sau gặp nói với họ thêm một lần nữa, họ vẫn không đến, lần sau gặp lại nói với họ thêm lần nữa. Chỉ cần họ chưa đến 10 lần, 20 lần đều không thấy phiền. Nhắc nhiều rồi họ sẽ nghĩ chúng ta đến thử xem sao, vậy là họ đến rồi. Đây là thực hành đại tâm. Nếu như từ nơi khác đến Singapore, chúng ta thường gặp khách du lịch ở Singapore rất nhiều. Nghe họ nói tiếng Trung Quốc, chúng ta nghe hiểu, thì đây là người Trung Quốc. Đến hỏi quý vị từ đâu đến, có người đến từ Trung Quốc, có người đến từ Đài Loan, có người đến từ quốc gia khác. Chúng ta giới thiệu địa chỉ trên mạng cho họ. Đại khái ở nước ngoài hiện nay mỗi nhà đều có vi tính. Ở Mỹ, học sinh tiểu học đã học bằng máy vi tính. Bài tập của tiểu học toàn bộ đều dùng vi tính, rất ít khi thầy viết tay. Trung học, đại học càng không cần nói rồi. Chúng ta giới thiệu địa chỉ trên mạng cho họ: Hải Âm Quang Chiếu Thập Phương. Gần đây chúng tôi in 10.000 tờ những địa chỉ trên mạng, in ra giống như tấm thẻ hay tấm cát vậy, sau này đều để bên ngoài. Hoan nghênh chư vị đồng tu lấy thật nhiều đem theo trên người để làm công việc quang chiếu thập phương, hải âm điều phục. Quý vị phải thực hành mới được. Hai chữ điều phục ở đây chúng ta có thể tỉnh lược, ở trước đã nói rồi, ý nghĩa giống nhau. Điều tâm hàng phục tập khí phiền não, nhất định phải dựa vào pháp âm. Quang chiếu nắng gì hình thức, hải âm nghiêng về ngôn thuyết, hợp lại chính là vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, thuyết là thuyết pháp. Vị thứ tư, Tịnh Hoa Nghiêm Ký Thân Chúng Thành. Tịnh là thanh tịnh.
Như
thế nào mới thanh tịnh?
Đoạn
tất cả ác, không chấp trước tướng đoạn ác. Đây là đoạn ác thanh tịnh. Hành tất cả điều thiện, không chấp trước tướng hành thiện. Hành thiện thanh tịnh. Nói cách khác, một khi có phân biệt chấp trước, tức không thanh tịnh. Hoa biểu trưng tâm Bồ Tát, tứ nhiếp lục độ đều phải biết tam luân thể không. Tam luân thể không dùng kinh văn trong kinh Kim Cang để nói, chứ gì sẽ có ấn tượng sâu sắc, cũng dễ lãnh hội. Bất luận tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, đều cần phải tương ưng với vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây chính là tịnh hóa, là trang nghiêm thật sự. Ba thân trang nghiêm, pháp thân trang nghiêm, bảo thân trang nghiêm, ứng hóa thân trang nghiêm. Vì ba thân tức là một thân, một tức là ba, ba tức là một. Chúng ta học tập trong cuộc sống, trong công việc, trong giao tế với tất cả đại chúng, hành pháp này đều có thể thực hành được. Nếu đã hiểu, không có một pháp nào không phải pháp Bồ Tát, không có hạnh nào không phải hạnh Bồ Tát. Chúng ta oai nghi đoan trang, dung sắc ôn hòa, tiếp xúc với đại chúng, nói cho chư vị biết đây là bố thí, khiến tất cả đại chúng thấy như vậy sanh tâm hoan hỷ. Như vậy sao không phải bố thí? Bố thí hoan hỷ, sanh tâm yêu thích, sanh tâm sợ hãi, vừa thích lại vừa sợ, tất cả đều là bố thí. Sanh tâm ngưỡng mộ, họ học tập theo, đây là thành tựu công đức và phước đức. Bất luận là cử chỉ, lời nói hay công việc, đều có trình tự, có thứ lớp đâu ra đó. Đây là trì giới ba la mật. Trì giới là giữ pháp, giữ quy củ, mọi lúc mọi nơi có người thấy mình cũng giữ quy củ, không có người thấy cũng giữ quy củ, nuôi dưỡng việc giữ quy củ thành một thói quen. Người học Phật đều biết, nơi không ai thấy có quỷ thần nhìn thấy, sao có thể nói không ai thấy có thể tùy tiện một chút, có thể phóng dật một chút? Không được. Ngạn ngữ thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, thiên địa thần linh luôn giám sát khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Nho giáo nói thận độc, độc là đơn độc, không ai nhìn thấy cũng phải chú ý cẩn thận, giống như mười con mắt nhìn vào, mười ngón tay chỉ vào vậy. Thành tựu đức hạnh của chính mình, đây gọi là trì giới. Tương ứng với bát nhã, tương ứng với bốn vô tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, đó chính là thanh tịnh, là thanh tịnh trì giới ba la mật. Nhẫn nhục là nhẫn nại, có thể nhẫn, làm được cái khó làm, nhẫn được điều khó nhẫn. Hiện nay đồng học ở trong niệm Phật đường, người trẻ tuổi phải nhẫn, người lớn tuổi niệm Phật rất giỏi, họ niệm Phật ngày đêm không mệt mỏi. Người trẻ tuổi niệm Phật khoảng mấy tiếng cảm thấy mệt, không chịu nổi, vậy sao được? Thấy những người đồng tu lớn tuổi này cần phải sanh tâm hổ thẹn, phải nhẫn nại. Thực tế mà nói, nhẫn nại qua mấy ngày đầu là được, sẽ thấy rất bình thường. Mấy ngày đầu là một cửa ải, vì quá khứ vô thị kiếp đến nay giải đãi thành thói quen. Hiện nay bắt chúng ta phải thúc liễm hình như rất khó chịu, không thoải mái. Đây là hiện tượng bình thường. Mỗi người sơ học đều phải trải qua cửa ải này. Vì thế đừng khủng hoảng, đừng sợ hãi, phải có lòng tin đối với bản thân mình, phải kiên trì, như vậy có thể đột phá. Sau khi đột phá, đó chính là tinh tấn ba la mật, thật sự làm được dõng mạnh tinh tấn. Kết hợp giảng đường và niệm Phật đường, đạo tràng ở đây hành giải tương ưng, đúng là hy hữu khó gặp. Trong đời này chúng ta có thể gặp được mấy lần? Ở nơi đây phải biết trân trọng, ngày ngày không để thời gian trôi qua một cách vô ích. Quý vị là người có phước báo lớn bậc nhất trong thế gian, còn có phước báo nào có thể sánh với quý vị? Nhất định quý vị thành Phật ngay trong đời này. Không những chắc chắn giảng sanh thành Phật, mà phẩm vị còn rất cao. Vì sao chúng ta có thể khẳng định như vậy? Vì nhân duyên thù thắng. Đối với điều này, Đại sư Thiện Đạo nói, đều do gặp duyên không giống nhau. Thế gian có rất nhiều người trẻ tuổi, khi còn sức lực, đã lơ là cơ duyên học tập, dùng thời gian quý giá đó để đi tham quan du lịch, thật đáng tiếc. Họ nghe cách nói này của tôi. Chúng ta ngày ngày đang nghiên cứu giáo lý, đang vui mày kinh điển, ngày ngày ở trong niệm Phật đường, niệm A-di-đà Phật. Họ thấy như vậy liền nghĩ, thanh niên này đúng là ngốc, không biết đi chơi. Rốt cuộc là ai ngốc? Điều này rất khó nói. Khi tôi còn trẻ, 23 tuổi, đây là lúc mọi người thích chơi bời. Tôi chưa từng đi chơi. Biết rằng thời gian rất quý, biết rằng câu học mới quan trọng. Bản thân tôi phước mỏng, cần phải đi làm mới đủ nuôi thân. Bây giờ phước báo của quý vị còn lớn hơn cả Đại Phạm Thiên Vương. Bước vào niệm Phật đường không cần đem theo đồng tiền nào cả, ở đây tứ sự cúng dường, còn gì hơn nữa. Lúc tôi còn trẻ phải tự nuôi mình, không có ai nuôi, cho nên phải đi làm gì? Sau giờ làm việc, thời gian còn lại thì đọc sách. Ngoài đọc sách ra, thân cận thiện tri thức, đi cầu học. Làm sao quen biết thiện tri thức? Đầu tiên quen một người giới thiệu thành hai người giới thiệu thành ba người, giống như 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử. Lúc đó tôi ở Đài Loan quen mười mấy vị giáo thọ nổi tiếng. Tuy tôi không đi học, nhưng thân cận toàn giáo thọ nổi tiếng. Tôi lợi dụng thời gian rảnh rỗi đi đến thăm họ, thỉnh giáo họ, thành tựu học vấn cho mình. Học vấn của tôi không phải học từ trường lớn. Đi học ở trường cũng phải có phước báo. Tôi đến cuộc sống đều lo chưa xong, làm gì có tiền đi học, ai lo cho tôi ăn học? Cuộc sống của tôi là như vậy. Bạn bè đồng nghiệp của tôi đều cười tôi. Lúc đó họ gọi tôi là con mọt sách, mỗi ngày chỉ biết chúi đầu vào sách. Tôi ở thành phố Đài Bắc nhiều năm như vậy, nhưng thường đến hai nơi, một là thư viện, hai là tiệm sách. Chủ tiệm sách đều biết tôi. Những nơi khác không có dấu chân của tôi. Đồng sự và cấp trên của tôi đều bàn luận mọt sách, không biết hưởng thụ. Cũng có người nói với tôi, tôi nghe xong chỉ mỉm cười. Tôi nói với họ, không phải tôi không biết hưởng thụ. Tôi biết. Biết vì sao anh không đi chơi? Tôi quá đổi thời gian đi chơi một chút. Bây giờ quý vị trẻ khỏe đi chơi, tôi để đến lớn tuổi mới đi chơi. Tuổi trẻ tôi phải nỗ lực phấn đấu, đến khi lớn tuổi tôi đi chơi khắp nơi. Lời của tôi đã thành hiện thực. Sau khi họ về hưu rất khổ não. Thấy tôi trên thế giới, hôm nay bay đến nơi này, ngày mai bay đến nơi khác, đi chơi khắp nơi, rất ngưỡng mộ, mới gật đầu. Thầy đi đúng đường. Lúc đó tôi đi theo con đường này, họ ở bên cạnh cười chi. Bây giờ mới biết đường tôi đi là đúng. Trễ rồi, quý vị học tôi không kịp nữa. Cho nên tinh tấn cần phải nắm bắt khi tuổi trẻ mạnh khỏe. Đến khi đạo nghiệp và học nghiệp của mình có thành tựu, dù không có ý đi tham quan du lịch, cũng nhận lời mời của mọi người đi hoằng pháp. Hoằng pháp giảng kinh một ngày có thời gian nhất định, đa phần đều là buổi tối. Ban ngày rảnh, họ liền đưa tôi đi tham quan. Tôi đi qua rất nhiều nơi. Người bản địa, họ ở đó có nhiều nơi chưa từng đến, tôi đã đến. Ở Hồng Kông, hầu như mọi nơi tôi đều có đến, người bản địa chưa đến được nơi đó. Đây là trí tuệ, sự sắp đặt của trí tuệ. Biết được năm nào cần làm những việc gì, làm thật tốt, làm một cách viên mãn. Làm bổn phận của mình cho tốt, tự nhiên sẽ có dư thời gian để tham quan du lịch. Tham quan du lịch cũng không lãng phí thời gian. Tham quan du lịch làm công việc gì? Làm hai việc sau: thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Hai điều này thành tựu trong lúc tham quan du lịch. Bát nhã, chúng ta đi xem khắp nơi, xem thật rõ ràng minh bạch, thấu triệt tướng của chúng sanh. Thấy tướng dụng và nhân duyên quả báo của vô số chúng sanh, chúng ta thấy rất rõ ràng minh bạch. Đây là trí tuệ bát nhã. Mọi cảnh duyên thuận hay nghịch, khi chúng ta tiếp xúc, tâm địa thanh tịnh như như bất động, thiền định ba la mật, hoa biểu trưng lục độ vạn hạnh, tịnh biểu trưng không chút ô nhiễm. Trong thiền tông nói: bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân. Đây là thiền định. Tham quan du lịch là tu thiền định, tu bát nhã. Làm sao giống với mọi người được? Họ tham quan du lịch, nói cách khác, trở về là không được gì. Chúng ta tham quan du lịch, định tuệ tăng trưởng. Đây là trang nghiêm thật sự. Trang nghiêm đạt đến đỉnh điểm, kế biểu trưng cao hiền. Trong danh hiệu này, chúng ta cần phải tu học như vậy. Vị thứ năm, vô lượng oai nghi thân chúng thần. Nghi là nghi biểu, oai người thế gian thường nói là oai phong. Phong là phong độ. Phong độ này khiến người khác kính phục. Đối với quý vị vừa tôn kính, vừa yêu thích, vừa có oai rất sợ, không dám coi thường mạo phạm. Vô lượng là chỉ mọi sự vật trong mọi lúc, mọi nơi, mọi sự tướng, họ đều có thể thành tựu oai nghi. Bên trong oai nghi là thanh tịnh vô nhiễm. Người ta sợ quý vị về điều gì? Sợ thanh tịnh vô nhiễm của quý vị, vì thân tâm họ ô nhiễm. Thì quý vị thân tâm thanh tịnh, vừa rất tôn kính, lại không dám thân cận. Đạo lý là đây. Ở câu đức hiệu này thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nghĩa là lúc nào cũng phải giữ phong độ của mình, phải thành tựu oai nghi của mình. Như vậy mới có thể giáo hóa chúng sanh, mới có thể giúp xã hội thay đổi phong tục không tục. Cũng chính là nói oai nghi là tấm gương tốt cho hết thảy quần chúng xã hội. Nếu không thể hiện từ bản thân, vậy làm sao hoằng pháp lợi sanh, làm sao giúp người khác? Giúp người khác nhất định phải từ bản thân mình. Vị thứ sáu, tối thượng quang nghiêm thân chúng thần. Hai chữ quang nghiêm này ở trước có đề cập đến, điểm khác nhau ở đây là thêm vào hai chữ tối thượng. Trí tuệ, oai nghi, giáo hóa chúng sanh trong âm thanh. Ngài nhắc nhở chúng ta những thứ này không được biết đồ. Vì lợi ích chúng sanh, nhất định phải đạt đến tối thượng. Bây giờ chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn, cần phải nâng cao lên, phải không ngừng nâng cao, nâng cao đến tối thượng khi không thể cao hơn nữa. Cảnh giới viên giáo Phật quả, đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa tối thượng, ở trên vẫn còn. Đến Như Lai quả địa là tối thượng. Quý vị thấy dụng ý trong đức hiệu của Ngài thâm sâu biết bao. Chưa chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn, tuyệt đối không giữa đường hối hận, tuyệt đối không thoái chuyển, tuyệt đối không giải đãi. Vậy chúng ta những vấn đề này, như vậy mới đúng với sự thật, giống mảnh tinh tấn. Cho nên chỉ ra tiêu chuẩn tối thượng cho chúng ta. Vị thứ bảy, tịnh quang hương dân thân chúng thần. Trong danh hiệu có hương, có quang. Hương quang thường biểu trưng cho tịnh độ, Vì thế giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng gọi là nhập hương quang thực. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy thế giới Cực Lạc là thế giới quang minh. Người ở thế giới Cực Lạc thân phóng quang, bởi hết thảy vạn vật đều phóng quang, cho đến đại địa đều phóng quang, một ánh quang minh. Thế giới Cực Lạc không cần mặt trời, mặt trăng hay đèn, không cần những thứ này, dĩ nhiên không có bóng tối. Cho nên ở đó không có giờ, ngày, tháng, năm. Không những tất cả những vật tướng phóng quang mà còn tỏa ra hương thơm, trong kinh gọi là bảo hương phổ quân. Không những xông khắp thế giới Cực Lạc mà còn xông khắp vô lượng thế giới. Thế giới này của chúng ta có ngửi thấy bảo hương của thế giới Cực Lạc chăng? Có thể ngửi. Chúng ta cũng thấy được quang minh của thế giới Cực Lạc. Chỉ là những người có nhân duyên, họ ngửi được, họ nhìn thấy. Chúng ta không có duyên, vì thế ít khi thấy, cũng ít khi người thấy. Đôi lúc khi nhất niệm tương ứng thấy được Phật quang, ngửi được bảo hương, mùi hương này xưa nay chưa từng có. Thế gian này không có. Tôi tin có rất nhiều đồng tu trong quá trình tu học có cảm ứng này, có kinh nghiệm này. Nếu quý vị nhìn thấy quang, đa phần là Phật quang. Điều này không có vấn đề gì lớn. Ngửi được hương chưa chắc là bảo hương của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm sao biết được? Chúng ta ở đây đọc kinh, hoặc là ở đây niệm Phật, hoặc ở đây thảo luận Phật pháp, ngẫu nhiên có thiên thần đi ngang qua, họ nhìn thấy, những người tâm thiện hành thiện này, thiên thần nhìn thấy hoan hỷ, nhất định biểu thị cung kính, đứng lại đó chốc lát chắp tay chỉ kính. Chỉ cần phải dừng lại một chút, trên thân thiên nhân có mùi hương. Cho nên quý vị ngửi được một mùi hương lạ. Thời gian chỉ vài giây, cũng có khi vài phút. Khi họ đi, mùi hương không còn. Chúng ta ngửi thấy mùi hương lạ, đa phần là thiên nhân. Cho nên Tịnh Độ Tông gọi là hương quang bảo nghiêm. Ở trước lại thêm vào chữ tịnh. Phàm là thấy chữ tịnh đều tương ứng với bát nhã, tương ứng với lìa bốn tướng. Chữ dân bên dưới, dân nghĩa là phi hữu phi vô, diệt hữu diệt vô, đều biểu trưng chân tướng sự thật. Vị thứ tám thủ hộ nhiếp trì thân chúng thần. Trong đức hiệu chúng ta thấy phàm những đoàn thể dự hội này, bất luận là xã đoàn nào, bất luận họ thể hiện thân phận gì, đối với trang nghiêm đạo tràng hộ trì Phật pháp hầu như đều tương đồng. Trong này cho chúng ta một thể nghiệm vô cùng sâu sắc, đó là tu trì như lý như pháp. Những thần chúng hộ trì này vô lượng vô biên, như kinh này. Kinh này chỉ là lược thuyết, ở trước đã trình bày với chư vị. Trong kinh nói đại chúng dự hội có hơn 170 đoàn thể. Hơn 170 đoàn thể đều là Bồ Tát Thanh Văn. Các chúng thiên thần, mỗi đoàn thể có một người đến hộ pháp, đến hộ trì quý vị. Thần hộ pháp bên cạnh quý vị có hơn 170 vị. Đây chẳng phải là lý đương nhiên ư? Trong hội Hoa Nghiêm nếu không thấy được chân tướng sự thật này, coi như uổng công đọc kinh này. Thế mới biết phát tâm tu học chân chắc. Có bao nhiêu vị thần hộ pháp? Quá nhiều, đúng là không thể nghĩ bàn. Thủ hộ nhiếp trì tất cả Bồ Tát, tất cả hiện thần phát tâm thủ hộ nhiếp trì, chúng ta cũng phải phát tâm. Nếu như không phát tâm, chúng ta không thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với họ. Đức hiệu của mỗi một vị thần, sau khi chúng ta đọc xong đều thực hành nơi bản thân mình, ta với họ sẽ tương ứng. Người thế gian nói tâm tâm tương tức, chúng ta tâm tâm tương tức với tất cả chúng thần, chúng Bồ Tát, làm sao họ không hộ pháp được? Họ hộ chúng ta hộ họ. Chúng ta hộ họ như thế nào? Chúng ta làm y như vậy chính là hộ họ. Chúng ta học tập theo nghĩa lý của danh hiệu chính là hộ trì họ. Hai bên hộ trì lẫn nhau, không phải một bên. Ta không hộ họ, họ sẽ không hộ ta. Ta phải biết hộ họ, biết hộ họ. Từng câu từng chữ trong này rõ ràng minh bạch, tôi nhất định làm theo, nhất định học tập theo. Tôi hộ cho họ, họ hộ cho tôi. Họ thực hành hộ trì, tôi cũng thực hành hộ trì. Ý nghĩa thủ hộ rất rộng. Chúng ta nói từ việc nhỏ, thủ hộ tu học. Đối với vấn đề tu học, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, tuyệt đối không giải đại, tuyệt đối không biện nhát, phải thủ hộ. Thủ hộ đạo tràng, khiến mọi thứ trong đạo tràng đều như lý như pháp, tuân thủ quy củ, thủ hộ đại chúng. Trong đoàn thể này, bất luận là thanh chúng, thanh chúng là người tu hành, người niệm Phật trong niệm Phật đường, bất luận là chấp sự, chấp sự là người phục vụ, rất nhiều công việc ở đạo tràng cần người công quả đến phục vụ đại chúng. Đại chúng phục vụ thường gọi là chấp sự. Ngoài những người này ra, còn có người lâm thời đến đạo tràng tham bái. Thậm chí một vài đạo tràng có tham quan du lịch. Đạo tràng chúng ta đây không có tham quan du lịch. Tất cả đại chúng này chúng ta đều phải thủ hộ. Thủ là giữ vững nguyên tắc của mình, giữ vững oai nghi của mình, giữ vững học phong đạo phong của mình. Hộ là tự tha đều hộ. Nhiếp là nhiếp thọ, như ở trước nói giới thiệu Phật pháp, tùy lúc tùy nơi tùy duyên giới thiệu cho mọi người, đặc biệt đối với những người đến tham học trong đạo tràng chúng ta. Họ không tham gia việc tu học của chúng ta, họ là khách, chúng ta phải tiếp đón nồng hậu, giới thiệu đạo tràng chúng ta với họ, giới thiệu Phật pháp cho họ. Trì là vĩnh viễn không ngừng. Công việc này không phải làm một ngày hai ngày, vĩnh viễn không gián đoạn. Luôn luôn có tâm giúp tất cả chúng sanh. Thành tựu đạt đến cứu cánh viên mãn. Thân chúng thần họ làm như vậy, chúng ta cũng phải học tập như vậy. Vị thứ chín, phổ hiện nhiếp thủ thân chúng thần. Phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước, hư không pháp giới, hoàn toàn bình đẳng. Đây nghĩa là phổ. Nếu có thân sư có xa gần, vậy là không phải phổ. Chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, có trước sau, có thứ tự chăng? Có. Phù hợp với phổ chăng? Họ phù hợp. Phổ đó chúng ta thấy có thân sơ, thực tế không có thân sơ. Chúng ta thấy hình như có xa gần, thực tế không có. Vậy nghĩa là sao? Nhân duyên thuần thuộc. Duyên thuần thuộc trước được độ trước, duyên thuần thục sau được độ sau. Từ đây nhìn thấy hiện tượng sai biệt. Loại sai biệt này chính là vô sai biệt. Trong vô sai biệt hiện tướng sai biệt. Hiểu rõ ý này, đích thực không có thân sơ thứ tự, không có. Duyên thuần thuộc vừa tiếp xúc, họ tin ngay, liền phát nguyện, họ rất thích. Đương nhiên Phật Bồ Tát lập tức chăm sóc họ, phải giúp họ giảng kinh thuyết pháp cho họ. Nhân duyên chưa thuận thuộc, nói với họ, họ bán tín bán nghi, không muốn nghe. Dù nói nhiều đến đâu, nói nhiều cho là nói nhảm, nghe không lọt tai. Đối với người có nhân duyên như vậy, Phật Bồ Tát nhất định nói ít lại. Cho nên đều ở phía chúng sanh. Cơ duyên của chúng sanh đã thuần thục hay chưa? Tuyệt đối không phải vấn đề phía Phật Bồ Tát, cũng không phải vấn đề bên thần hộ pháp. Thần hộ pháp cũng rất công bằng. Quý vị duyên chưa thuần thuộc, không phải họ không hộ trì, vẫn hộ trì. Nhưng hộ trì khác với người nhân duyên thuần thuộc. Duyên thuần thuộc họ toàn tâm toàn lực quan tâm giúp đỡ, đoạn tuyệt tất cả ma chướng. Họ có trách nhiệm. Duyên không thuần thuộc, họ quan tâm quý vị nhưng không khẩn thiết như vậy. Vì sao? Bởi vì quý vị vẫn còn ma chướng, cần phải trả nợ. Nợ mạng, nợ tiền trả tiền. Thần hộ pháp ở đây, quý vị tạo tác đáng chịu quả báo như thế nào, nhất định tự mình gánh chịu. Họ ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Đó cũng là hộ trì, không phải không quan tâm. Quý vị không đi trên đường Bồ Đề chánh đạo mà đến nhiễu loạn, họ không can thiệp. Vì sao vậy? Có quả báo này thì cần phải lãnh lấy. Nếu hồi tâm chuyển ý, lập tức đi trên Bồ Đề chánh đạo mà đến nhiễu loạn, họ phải khuyên can, phải ngăn cản, khiến ta thành tựu. Ta không ở trên đường đạo này, căn bản không thể thành tựu, vẫn lặng ngục trong tam đồ lục đạo. Vì thì đáng thọ như thế nào, vẫn phải thọ như thế ấy. Họ rõ ràng minh bạch. Cho nên quan tâm khác nhau, không phải tâm họ không bình đẳng. Nhân quả trong này rất là phức tạp. Phổ hiện nhiếp thủ, hiện là hiện thân. Giống như ở trước nói về Bồ Tát vậy, Bồ Tát là đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, những thần chúng này cũng đều như vậy. Họ cũng tùy loại hóa thân, cũng tùy cơ thuyết pháp. Hộ trì cũng tùy duyên, Nhiếp thủ, nhiếp là nhiếp thọ, thủ cũng là nhiếp thọ. Ở đây nhiếp thọ toàn tâm toàn lực hiệp trợ, là ý này. Vì thế họ phổ hiện các thân, đáng dùng thân gì họ liền hiện thân đó để giúp đỡ, để hiệp trợ thành tựu cho quý vị. Trong thân chúng thần có loại này. Vì sau cùng bất động quang minh thân chúng thần, trong danh hiệu này dạy chúng ta nghĩa lý rất sâu xa. Bất động vô cùng quan trọng, bất luận pháp thế gian hay Phật pháp, then chốt thành tựu ở hai chữ này. Bất động là chân tánh hiển lộ. Bất động là định, quang minh là tuệ. Trong danh hiệu này hiển thị định tuệ bình đẳng. Bất động không phải là thân bất động. Nếu thân bất động, sở nghiệp gì cũng không thể thành tựu. Bất động là nói tâm bất động. Cho nên nói nếu tâm bất động, tự tánh liền hiện tiền, minh tâm hiện tánh, liền hiện tiền. Lưu đạo phàm phu không thấy được tự tánh, tự thánh pháp giới cũng chưa kiến tánh. Đây là nói mười pháp giới. Trong mười pháp giới, vì sao những người này chưa kiến tánh được? Vì tâm động. Chứ vậy phải biết, động tức không thấy được tự tánh. Bất động sẽ kiến tánh. Ai làm được bất động? Trong kinh này nói sơ trụ Bồ Tát. Kinh này là Duyên Giáo. Duyên Giáo sơ trụ Bồ Tát tâm bất động, phá nhất phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Phải hiểu được đạo lý này, tuyệt đối không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni miễn cưỡng, nhất định yêu cầu chúng ta phải nhập vào cảnh giới thiền định thậm thâm này. Không phải Phật yêu cầu, Phật không yêu cầu với ai cả. Nếu Phật đối với người có yêu cầu thì Ngài là phàm phu, Ngài không phải Phật. Phàm phu mới khởi tâm động niệm, Phật sao có thể khởi tâm động niệm? Vì thế tâm Phật vĩnh viễn bất động. Bất động là chân tâm, bất động là bổn tánh. Phàm là động, cái gì động là vô minh, không phải tự tánh. Phàm phu và tiểu thừa đều ngộ nhận rằng vô minh của động là tâm tánh mình. Điều này là sai lầm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn phân biệt vấn đề này rất rõ ràng. Chúng ta không thể nhận sai tâm, đừng nói dùng sai, nhận sai cũng không được. Trong Phật pháp dùng pháp luân để biểu pháp, Pháp luân bao hàm ý nghĩa này. Luân là tròn, tâm tròn. Tâm tròn là bất động. Nếu nó động, nó không thể thành tâm tròn, mà sẽ có lệch lạc. Có lệch lạc, tròn sẽ không tròn nữa. Tròn nhất định biến thành bầu dục. Chắc chắn không thật sự tròn. Tròn thật, tâm nhất định bất động. Hơi động một chút, như vậy là không tròn. Chứ vậy tự suy nghĩ tường tận ý này. Sở dĩ tâm mình thật sự đến bất động mới có thể chứng được đại viên mãn. Đại viên mãn là tướng dụng của tự tánh. Bất động là thể. Trên đề kinh này nói bất động chính là đại. Viên mãn tức là phương quảng. Phương nói về tướng, quảng nói về tác dụng. Tướng viên mãn, dụng viên mãn. Vì sao vậy? Vì bất động. Tâm đó bất động, cho nên hiện tướng viên mãn, tác dụng viên mãn. Bất luận hiện tướng gì, tận hư không biến pháp giới. Như trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, những chúng thần này ở trước đã trình bày với quý vị, toàn là chư Phật Như Lai thị hiện. Họ thị hiện thần chúng cũng là đại viên mãn. Thị hiện thân chúng thần sao không viên? Họ bất động. Chứ vị cần phải nhớ, mười vị thân chúng thần chỉ có vị này bất động, các vị khác đều không nói bất động. Nếu chúng ta xem kinh thế này, Phật ba đời đều kêu oan. Đây gọi là gì? Y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Phật ba đời kêu oan. Quý vị hoàn toàn hiểu sai ý của Phật. Hà không nghe trong kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong danh hiệu của mỗi vị Phật hàm nhiếp viên mãn, danh hiệu của tất cả các thần. Không những hàm nhiếp viên mãn danh hiệu của tất cả thân chúng thần, từ đầu đến cuối kinh Hoa Nghiêm kể ra danh hiệu tất cả đại chúng đều bao hàm trong danh hiệu này. Vì sao vậy? Vì tánh đức viên mãn. Nếu một danh hiệu không đầy đủ, tánh đức của ta khiếm khuyết một phần, tức không viên mãn. Giờ đây có thể biết mỗi một vị thần đều nhiếp trị lẫn nhau. Điều này không sai, đây là chân tướng sự thật. Tuyệt đối đừng nói biết một vị, tôi phải học với vị này. Học với một vị chính là học tất cả. Học tất cả có thể dùng nhiếp trong một vị. Một vị Bồ Tát trong chúng thần. Nếu không như vậy, vĩnh viễn không thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Chúng ta cần phải hiểu thấu triệt lý sự này. Cho nên nếu tu, tu từ đâu? Trước tiên phải tu bất động. liên quan rất lớn. Ngày nay chướng ngại lớn nhất đối với chúng ta, thực tế là chướng ngại lớn nhất chính là khởi tâm động niệm. Mọi lúc mọi nơi khiến ta khởi tâm động niệm, đó là ma dương. Đọc kinh ta khởi tâm động niệm, kinh này thật, kinh kia giả, đọc kinh đó. Chỉ bằng đọc kinh này khiến ta nghe xong khởi tâm động niệm, phá hoại sự bất động. Trong niệm Phật đường cũng khiến ta khởi tâm động niệm, phá hoại bất động của mình. Ở trong niệm Phật đường tu tâm bất động, mọi người dễ hiểu. Chúng ta niệm Phật là tu gì? Trong kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đạo. Mục đích niệm Phật là cầu điều này. Trong niệm Phật đường của chúng ta không có một chữ nào, toàn là tưởng Phật. Nghĩa là để ta ở trong niệm Phật đường không khởi tâm, không động niệm, tu bất động. Khởi tâm động niệm đều rơi vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Điều này thu thắng biết bao. Những tượng Phật thờ trong niệm Phật đường hoàn toàn thống nhất. Quý vị xem như thế nào đều nhìn thấy vị Phật này. Không được thờ tượng khác nhau, tượng Phật khác nhau, nhìn thấy liền khởi tâm động niệm. Bởi vì bất động tâm quá khó, nên chúng ta phải dùng vô số phương tiện thiện xảo. Chứ gì nhất định phải biết. Vô lượng vô biên phương tiện thiện xảo giúp ta tu bất động quang minh. Quả nhiên niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn, tự tánh bát nhã quang minh liền hiển tiền, trí tuệ hiển lộ, thân mình phóng quang. Thân phóng quang, phàm phu không nhìn thấy. Vì sao phàm phu không nhìn thấy? Vì phàm phu nghiệp chướng quá nặng, chướng ngại tuệ nhãn của họ, chướng ngại pháp nhãn của họ, cho nên không nhìn thấy. Phật Bồ Tát nhìn thấy. Có một số quỷ thần, quỷ thần có thần thông, họ nhìn thấy. Trước đây quang rất nhỏ, màu sắc không đẹp, màu xám, màu tối, màu lam, quang đều không tốt. Vì sao vậy? Vì tham sân si mạng. Tà tư ác niệm trong tâm phóng ra ánh sáng không tốt. Bây giờ ta đạt đến bất động quang minh, phóng quang là quang minh kim sắc, màu sắc không giống nhau, quang cũng lớn, đều không giống nhau. Trong Phật Pháp gọi là quang, người luyện công gọi là khí, người nước ngoài gọi là từ trường. Thực tế đều là nói một vấn đề. Có thật. Nói đến từ trường, máy móc của khoa học có thể đo lường. Nếu hiện nay tiến bộ hơn, như máy chụp hình vậy, có thể chụp lại quang của mình. chụp lại màu sắc của quan. Tôi nghe nói hiện nay đã có, đã xuất hiện những kỹ thuật này. Có đồng tu đã từng chụp, đem đến cho tôi xem. Tôi nói không đáng tin, đó là giả, không phải thật. Nhưng tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ, tôi nghĩ có thể làm được điều này. Đây không phải là việc khó. Ý nghĩa câu này rất sâu rộng. Bên dưới là nói về tổng kết những điều này. Như thị đẳng nhi di thượng thủ đẳng. Đẳng nghĩa là quá nhiều, quá nhiều. Bao nhiêu? Hữu Phật thế giới di trần số, Tam thiên đại thiên thế giới di trần số. Pháp hội này trang nghiêm vô cùng. Bên dưới là tán thán đức, đơn giản hơn nhiều so với ở trước nói về Bồ Tát. Chứ gì phải biết, chỉ lược nói đơn giản, thực tế đức hạnh của họ không thua Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là nói tương tận. Ở đây lược thuyết, lược là lược trong rộng, rộng là rộng trong lược, rộng và lược không hai. Cần phải hiểu ý này. Tuyệt đối đừng cho rằng họ tán thán đức chỉ một hai câu. Tư tưởng này hoàn toàn sai lầm. Đức hạnh của họ tán thán là không cùng tầng. Giai ư giảng tích thành tựu đại nguyện, cúng dường thừa sự nhất thiết chư Phật. Đây là cương lĩnh chung trong đức hạnh của họ. Nếu nói tương tận về đức hạnh, nói không cùng. Thứ nhất, giai ư giảng tích thành tựu đại nguyện. Không phải ngày xưa phát đại nguyện, không phải thành tựu. Hai chữ này rất quan trọng. Nếu ngày xưa phát đại nguyện, phát đại nguyện chưa chắc thành. Đã thành tựu, thành tựu là nguyện của họ đã mãn, đã viên mãn. Viên mãn là cảnh giới gì? Đây không phải nói rõ ràng với chúng ta. Tuy là ám thị, thực tế rất rõ ràng. Đã thành Phật, họ là Phật tái sanh. Nếu là Bồ Tát, không phải nói thành tựu đại nguyện. Thành tựu đại nguyện, những thân chúng thần này là chư Phật Như Lai lên thuyền từ, trở lại độ sanh. Dùng thân phận này biểu diễn cho chúng ta thấy, thị hiện người đáng dùng thân chúng thần để độ họ, bèn hiện thân chúng thần. Vấn đề là như thế. Thực tế đã thành Phật từ lâu. Ở đây nói hết thảy tam thiên đại thiên thế giới di trần số thân chúng thần đều là như vậy. Ở sau chúng ta chưa học đến, nhưng chúng ta từ một pháp này có thể xuyên suốt tất cả pháp. Tất cả chư thần ở sau chắc hẳn cũng đều như vậy. Như vậy là đúng. Quả thật là như vậy. Do đây có thể biết, nhà Phật thường nói nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ. Thật là thiên Phật ư? Không chỉ như thế, một vị Phật xuất thế, tận hư không biến pháp giới, quá khứ vị lai, tất cả chư Phật đều ủng hộ, không sót một vị Phật nào. Vô lượng vô biên chư Phật, đâu phải chỉ có ngàn vị Phật. Ngàn không phải là chữ số, ngàn tượng trưng đại viên mãn. Hoa Nghiêm dùng 10 để làm biểu pháp, 10 là viên mãn, 100 cũng là viên mãn, ngàn biểu trưng đại viên mãn, biểu trưng cho ý này, không phải một chữ số. Khi thành Phật, tất cả chư Phật 10 phương ba đời chư Phật, không có vị Phật nào không ủng hộ. Nếu vị Phật đó không ủng hộ, lập tức biết được họ chưa thành Phật, chắc chắn chưa thành Phật. Nếu thành Phật, nhất định là ủng hộ. Họ không ủng hộ, nhất định là chưa thành Phật. Nếu họ không ủng hộ, còn điểm gây phiền phức, đó chắc chắn là Ma Dương ba tuần, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Ma Dương, tuyệt đối không chướng đạo. Đọc kinh này không những mở rộng tâm lượng, trí tuệ thật sự khai phát, đây là sự thật. Trong câu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Tuy ám thị nhưng chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Bên dưới dạy chúng ta hai vấn đề cương lĩnh, chính là thể hiện thân chúng thần. Họ làm bất cứ điều gì, đây là hai việc chủ yếu của họ. Một là cúng dường, hai là thừa sự. Tất cả chư Phật nói cho chư vị biết, ngoài mình ra tất cả đều là chư Phật. Cho nên thân chúng thần, họ thấy chúng ta đều là chư Phật. Vì sao vậy? Vì họ đã thành Phật rồi. Họ là Phật lên thuyền từ trở lại thị hiện. Trong mắt Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là chư Phật. Cho nên đối với tất cả chư Phật, họ đều cúng dường thừa sự. Khi nào ta ý thức được hết thảy chúng sanh đều là chư Phật, vậy là quý vị cũng rất khá, sắp thành Phật rồi. Quý vị vẫn thấy chúng sanh, thấy người này không thuận mắt, người kia không thuận mắt, vậy thì còn quá xa. Khoảng cách của mình còn quá xa. Đây là đạo lý nhất định, trong kinh Đức Phật nói rất nhiều. Trong mắt Phật, hết thảy chúng sanh đều là Phật. Trong mắt Bồ Tát, thấy tất cả hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Trong mắt phàm phu, thấy tất cả Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Đây chẳng phải nói rất rõ ràng vì vấn đề này rồi sao? Cảnh tùy tâm chuyện, nhưng cần phải biết mắt Phật thấy là viên mãn chân thật. Tất cả chúng sanh vốn thành Phật là thật. Xem tất cả chúng sanh thành phàm phu là vọng tưởng, vọng tâm biến hiện ra, không phải chân tâm. Nhìn bằng chân tâm không phải như vậy. Trong Thiền Tông nói rất hay, minh tâm kiến tánh. Chứ gì tự nghĩ về ý nghĩa kiến tánh này. Kiến tánh chính là thành Phật. Như thế nào mới có thể kiến tánh? Phải minh tâm. Bây giờ tâm ta chưa minh, vì thế chúng ta không thể thấy tánh. Vì sao tâm chúng ta chưa minh? Vì tâm chúng ta đang động, trôi nổi. Ở trước nói bất động quang minh chính là minh tâm. Trước tiên phải đạt được bất động, sau đó sẽ phóng quang. Tâm này sẽ phóng quang. Phóng quang nghĩa là kiến tánh. Kiến tánh tức là thành Phật. Đây là đạo lý tất nhiên. Pháp vốn như vậy, tuyệt đối không phải do Phật phát minh, tuyệt đối không phải Phật cố ý muốn chúng ta làm như vậy. Pháp vốn như vậy, nhất định không được trái. Trái là sai hoàn toàn. Đặc biệt là học Hoa Nghiêm. Học Hoa Nghiêm chính là học hạnh nguyện phổ hiện. Người học Hoa Nghiêm giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói cho chư vị biết, không phải cõi phàm thánh đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện hữu dư. Họ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, sanh vào thường tịch quang tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm đối với chúng ta có lợi ích lớn lao thù thắng như vậy. Thực tế không có kinh nào có thể sánh được. Không phải chúng ta đặc biệt tán thán bộ kinh này, hạ thấp bộ kinh khác, không phải. Đây là ứng cư thuyết pháp. Kinh văn các kinh khác ngắn không dài như vậy. Kinh văn ngắn, thời gian quân tập ngắn. Kinh Hoa Nghiêm dài, thời gian quân tập dài. Ngày ngày giảng, phải giảng từ 4 đến 5 năm. Nếu 4-5 năm này không thiếu buổi học nào, quý vị thấy sức quân tập này lớn biết bao. Nhất định quân tập chủng tử trong A Lại Gia, mà còn chủng tử rất mạnh, nơi giúp ích rất lớn cho thành tựu trong đời này của chúng sanh. Nếu như không quân tập trong thời gian dài như vậy, nó không khởi tác dụng. Đôi lúc nhắc đến đều không biết. Trong cảnh giới bản thân vẫn không làm chủ được, vẫn bị cảnh giới dẫn dắt, vậy thì có ích lợi gì? Đây là đại kinh. Lý do chúng ta tán thán là đây. Cúng dường phạm vi này quá nhiều. Bình thường gọi là bố thí. Chúng ta đối đãi với mọi người, đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với Phật Bồ Tát, không gọi bố thí. Thật ra vẫn là bố thí, gọi là cúng dường. Cúng dường nghĩa là trong bố thí thêm vào tâm cung kính tối thượng, chân thành cung kính đến tận cùng. Bố thí như vậy gọi là cúng dường. Nói cách khác, trong cúng dường không có tâm chân thành cung kính, đó gọi là bố thí. Bố thí và cúng dường khác nhau ở nơi đây. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền tu học mười cương lĩnh chung, quảng tu cúng dường, ý nghĩa không giống với bố thí trong lục độ và thập ba la mật nói. Tâm bố thí này không thể đạt đến cứu cánh viên mãn, cho nên mới nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền không thể viên thành Phật đạo. Vì sao vậy? Vì tâm cung kính chưa đạt đến cực điểm. Tâm cung kính nhất là tự tánh tánh đức viên mãn hiển lộ ra. Chứ vậy phải biết tánh đức. Nếu minh tâm kiến tánh, ta kiến tánh đến viên mãn, tự nhiên hiển lộ ra bên ngoài chính là như vậy. Bất luận đối với ai, đối với người, đối với sự, đối với vật, đối với chư Phật Bồ Tát, đối với nhân thiên, đối với súc sanh, đối với ngạ quỷ, đối với địa ngục, tâm cung kính đó không hề sai biệt, đều là tâm cung kính tối thượng. Ngày xưa chư vị cổ đức cũng có biểu diễn thị hiện. Nhận tín thí cúng dường, một phần đưa lên cúng Phật, một phần dành cho chó thức ăn, một nửa cúng Phật, một nửa nuôi chó. Tâm bình đẳng không hai. Đối với chư Phật Như Lai, đối với súc sanh, tâm cung kính như nhau, tâm cung kính tối thượng. Điều này cho thấy tâm họ đạt đến bình đẳng, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là điều chúng ta cần phải học tập trong cuộc sống hàng ngày. Nói cúng dường, tất cả đều là cúng dường. Lục độ vạn hạnh, hạnh nguyện Phổ Hiền, mỗi hạnh đều là cúng dường. Lục độ thập độ, mỗi độ đều là cúng dường. Nhớ nguyên tắc này, một là tất cả là một. Một câu bao gồm hết toàn bộ. Cơ sự chính là phụng sự, bây giờ gọi là hầu hạ, ở bên cạnh chăm sóc. Sinh hoạt của họ, ăn uống của họ, công việc của họ, họ đối nhân tiếp vật, giống như một thị giả ở bên cạnh vậy, luôn nghe lệnh phục vụ họ. Đây gọi là thừa sự, cúng dường thừa sự, bao gồm hết thảy tất cả pháp môn. Câu bên dưới rất quan trọng. Trong tâm tất cả chư Phật, không ai không phải Phật, không có việc gì không phải Phật sự, không có một vật nào không phải Phật. Họ đã kiến tánh. Tất cả hữu tình, chúng sanh, Phật tánh. vô tình chúng sanh. Ngày nay chúng ta nói thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên, gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một. Phật là gì? Pháp tánh là Phật. Điều gì không phải Phật? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tất cả đều thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng, tất cả vốn thành Phật. Thân chúng thần, chúng ta chỉ giới thiệu đến đây. Mời xem tiếp đoạn thứ ba. Túc hành thần. Đối với túc hành thần, Đại sư Thanh Lương có hai cách giải thích. Thứ nhất là nói y chỉ túc hành chúng sanh, cập thủ hộ cố, như kinh văn bên dưới nói, thiện kiến tỳ kheo, túc hành chi thần, trì hoa thừa túc. Đây là nói từ sự, nói loại thần này. Vì sao gọi họ là túc hành thần? Họ đối với người tu hành chân chánh, ở đây đưa ra một vị tỳ kheo xuất gia. Tỳ kheo thiện kiến, xuất gia trì giới, một vị tỳ kheo có tu có học. Ngài đi trên đường, quỷ thần cầm hoa, là hoa sen. Chứ Ngài bước đến đâu, họ đặt hoa đến chỗ đó. Mỗi bước đều đi trên hoa sen. Ai để qua đó? Túc hành thần để. Đây là nói từ sự. Những thần chúng này gọi là túc hành thần. Một ý khác, túc sở hành xứ. Cũng chính là nói đạo lỗ thần. Đạo lỗ thần là ai? Cảnh sát giao thông hiện nay, họ chính là túc hành thần. Chỉ huy giao thông, quản lý giao thông. Hiện nay các quốc gia đều có đường quốc lộ, có cảnh sát đường quốc lộ, đường sắt có cảnh sát đường sắt, hàng không có cảnh sát hàng không. Đây đều thuộc về túc hành thần. Do đây có thể biết, họ là chủ đường quốc lộ, quản lý giao thông đường quốc lộ. Từ danh nghĩa này, chúng ta có thể lãnh hội được, nó chú trọng ở hành, đi đường. Đường có đường chánh, có đường tà. Đường chánh là gì? Con đường thành Phật. Phật đạo cũng gọi là Bồ Tát đạo, đại đạo. Thanh văn duyên giả là tiểu đạo. Đường nhỏ không thể đạt đến mục đích. Đường nhỏ có thể thông đến đường lớn, nhưng đường nhỏ không phải là đường tà. Vì sao vậy? Vì nó có thể thông đến đường lớn, thông đến đại đạo. Nếu là đường tà, cuối cùng vẫn không thông đến đại đạo. Đạo đó chính là đường tà. Từ chỗ này chư vị suy nghĩ ý nghĩa của nó, sau đó sẽ biết. Ở đây nói về túc hạnh, chân chúng ta từng bước đi trên bồ đề đại đạo. Những vị thần này quản lý vấn đề này. Nếu chúng ta có thể đi theo đường Phật đi, sẽ tương ưng với Ngài. Chúng ta hỗ trợ họ, họ cũng hỗ trợ chúng ta. Chúng ta tương ưng với thần chúng này. Mời xem kinh văn: Phật hữu Phật thế giới di trần số túc hành thần, số lượng tương đồng với ở trước nói. Ý này nói rõ hội này là tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát khắp tận hư không biến pháp giới đều đến tham gia. Nếu không phải trình độ này, họ có muốn đến cũng không đến được. Vì sao vậy? Vì không có trí tuệ, không có thần thông, không có đạo lực, làm sao có thể tham gia pháp hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn? Cái thấy của chúng ta, đây là tri kiến phàm phu. Thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiền định với cội Bồ Đề, mắt quán mũi, mũi quán tâm, không hề có động tác gì. Trong 2 tuần, trong 3 tuần, đâu biết Ngài đang ở trong định giảng kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới trong định đó lớn chừng nào? Tận hư không biện pháp giới. Không phải một quốc độ, không phải một thế giới. Tận hư không biện pháp giới. Chúng ta thì đại chúng đến tham dự đại hội là biết. Trong định đột phá tất cả chướng ngại về thời gian và không gian. Cho nên cảnh giới trong định là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là tận hư không biến pháp giới, không có biên tế. Bởi vậy chiêu cảm hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện lục đạo chúng sanh, hình tướng của lục đạo, thị hiện hình tướng của 10 pháp giới đều hội tập tại đảo tràng. Có thể có người hỏi, đảo tràng có dung nạp hết chăng? Ở đây nói là pháp tánh. Trong tánh thể không có lớn nhỏ, không có rộng hẹp. Có lớn nhỏ, có xa gần, có rộng hẹp là tri kiến phàm phu, là tâm đang động mới có những hiện tượng này. Nếu tâm đạt đến bất động, hiện tượng này hoàn toàn không có. Cho nên nói cảnh giới thật không có sanh diệt. Ngày nay chúng ta nói tánh tướng, không có tánh tướng, không có thật giả, không có thiện ác. không có tà chánh, không có gì cả, không có khoảng cách xa gần, không có quá khứ, hiện tại và vị lai, không có. Gọi là nhất chân. Thế Tôn ngồi dưới cây Bồ Đề là nhất chân Pháp giới. Đây mới là chân thật cứu cánh viên mãn. Ở đây đưa đức hiệu của 10 vị thượng thủ. Chúng ta học tập từ trong danh nghĩa. Đừng quên nguyên tắc học tập. Một nhiều không hai. Sở dĩ bảo ấn thủ túc hành thần. Chứ vị có hiểu ý này chăng? Ấn thủ. Ấn thủ là gì? Ấn thủ dịch ra là thủ ấn. Ý nghĩa như nhau. Chư vị biết mật tông rất chú trọng thủ ấn. Thủ ấn tuyệt đối không được sai. Thủ ấn là gì? Hiện nay chúng ta gọi là thủ ngữ. Trong trường khuyết tật, họ học thủ ngữ. Sáu căn của họ có khiếm khuyết, không thể phát âm, không thể nói chuyện. Họ nói chuyện với người khác phải diễn tả bằng tay, dùng thủ ngữ. Cho nên họ cũng phải học thủ ngữ. Thủ ngữ biểu thị hai bên có thể câu thông. Ấn thủ chính là thủ ngữ. Bảo ấn thủ, sự đáng quý của thủ ngữ. Đứng giữa ngã tư đường, chỉ huy giao thông, đó là thủ ngữ. Vị thứ nhất chính là nói, nếu không có đèn xanh đèn đỏ, cảnh sát đứng giữa ngã tư chỉ huy giao thông, chính là bảo ấn thủ túc hành thông. Quý vị đã nhìn thấy rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.